đọc bài tiếp bài số 24. Tôi xin đọc tiếp. Phước chứ không gì
sánh bằng này tu Bồ Đề, nếu trong tam thiên đại thiên thế giới.
Phước trí không gì sánh bằng này tu Bồ Đề, nếu trong tam thiên đại thiên thế giới.
Gọi là phước trí.
Dạ vua Phật.
Cái phước đức của trí tuệ chúng ta thì bá thí thì dùng hoặc là nội tài hoặc ngoại tài. Nội tài là bá thí thân mạng, ngoại tài là bá thí tiền của. Thế thì cái ấy gọi là cái phước của vật chất của thế gian. Còn đây nói về cái phước đức của trí tuệ. Cái phước đức của trí tuệ, một ấy là tự mình đọc tụng hoặc là suy ngẫm tu hành về bát nhã. Thế hai ấy là mình giảng dạy cho mọi người để người ta cũng nhận được, khai mở được cái trí tuệ bát nhã. Thì đấy là việc thuần về trí tuệ. Nhưng mà chính cái trí tuệ này, cái phước đức lại hơn cái phước đức bá thí tiền của và thân mạng. Cho nên cái ở đây nói phước trí tức là cái phước đức của trí tuệ, hoặc tự mình khai mở cái trí tuệ của mình, hoặc là mình bá thí lời giảng hay là bá thí kinh sách, làm sao để khai mở cái trí tuệ cho người khác. Thì cả hai đều có phước đức. Ở đây mới so sánh cái phước đức của trí tuệ với cái phước đức làm việc lành, việc thiện ở ngoài đời, làm các công việc giúp đỡ cho mọi người. Con nói tiếp, ở đây mang cái chuyện bá thí châu báu mà cái coi như là bá thí cùng cực về cái phần châu báu đó, cũng không bằng cái người mà thọ trì đọc tụng kinh Kim Cang này, mà không những là không bằng một gấp đôi gấp ba, mà trăm ngàn muôn ức phần, cho đến toán số thí dụ phần cũng không thể sánh kịp. Như thế thì thực là một cái sự tranh, hai bên tranh lệch rất lớn. Ây, Phật nói để cái việc mà chúng ta không thể nghĩ bàn được, để cho thấy cái công đức trở về cái chân tâm bản tánh, trở về cái trí tuệ bát nhã là quan hệ vô cùng. Tịnh Nghĩa còn nói những lời giảng.
Lại một lần nữa Đức Phật so sánh đức phước đức của người trì kinh Kim Cang.
Tại sao thế? Ở đây là so sánh cái kết quả của việc làm, so sánh cái kết quả. Mình bát thí cho người ta vàng nhiều bao nhiêu chăng nữa đấy, thì người ta được hưởng. Nhưng mà người ta hưởng cái vui, xong rồi người ta cũng chết. Thế thì cái quả báo của mình thì sau này mình cũng được cái vui, nhân vui lên cái gấp bội bao nhiêu kiếp chăng nữa, nhưng mà rồi cũng cứ hưởng, hưởng hết đời này rồi lại chết, rồi lại được cái thân khác lại hưởng cái vui, rồi lại chết. Nhưng mà rút cuộc lại cũng vẫn chỉ là vừa đem cái thân sanh già bệnh chết này, thêm cái trần lao thành có thân ở thế gian để mà hưởng những cái phước ấy. Thì cái phước vui giàu có sang trọng rồi bao nhiêu thân rồi nó cũng thành không. Đây là cái kết quả của bác thí về tiền của. Mình cho người ta cái vui giàu sung sướng thì mai đây mình cũng được sung sướng giàu sang. Nhưng mà sung sướng, muốn hưởng cái sung sướng ấy phải có cái thân sanh tử để hưởng cái thân sung sướng, hưởng những cái sung sướng ấy. Thì những cái thân như thế thành ra cái phước đức này lại là cái chói buộc cho mình vào trong vòng, trong đường sanh tử. Thế còn cái phước của người học kinh, cái người học kinh là người ta cầu trở về cái tâm tánh, cái chân tâm bát nhã kim cang. Thế người ta trở về cái kết quả là người ta nhận được cái tánh kim cang vô sanh bất diệt. Ta được cái tánh kim cang vô sanh bất diệt, tức là người ta thoát cái luân hồi, người ta tiến tu rồi người ta chứng quả vị Phật. Thế thì hai cái kết quả, một đằng là cái kết quả ở đường sanh tử, một đằng là cái kết quả giải thoát vĩnh viễn. Cho nên ở trên đây Hòa Thượng đã lấy cái thí dụ đó, đem những cái hạt xương long lanh buổi sáng, đem bao nhiêu chăng nữa mà đổi lấy một viên kim cang thật cũng không có ai chịu đổi.
Nếu nói kể trong kinh Kim Cang có hai bài:
nhược dĩ sắc kiến ngã, nhược là nếu mà, dĩ là lấy, sắc là những cái sắc tướng, kiến là thấy, ngã là ta. Nếu lấy những hình sắc để thấy ta, dĩ là lấy âm thanh để cầu ta. Cái người này hành tà đạo, không có thể thấy như là, thầy nhắc lại, nếu lấy sắc để thấy ta, lấy âm thanh để cầu ta, cái người này hành tà đạo, không có thể thấy như là. Chính cái bài kệ này đã khiến cho nhiều người lên tiếng, lấy hình sắc mà cầu ta, lấy âm thanh mà cầu ta, thì là cái người này hành tà đạo, không bao giờ thấy được Như Lai. Thế như vậy chúng mình bây giờ đang thờ Phật, thờ bàn thờ có hình tượng, đó là lấy sắc mà cầu Phật. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật thì đó là lấy âm thanh mà cầu Phật. Thế vậy là cái người này tà đạo, không có thể thấy được Phật. Vậy nghĩa là thế nào hạnh phương giảng? Nói là thế là tà đạo, không có thể thấy được Phật.
Dạ con tính là chị.
Ở đây chưa nói đến chuyện mình, mà đây hãy nói chuyện đến Như Lai, là ông Thích Ca, ông Di Đà. Nếu mà cô lấy sắc tướng, cô lấy âm thanh mà cầu, thì thế là tà đạo, không thấy được Đức Di Đà, cũng không thấy được Đức Thích Ca, không thấy được Phật. Thì như con vừa nói này, Phật đang hiện, chúng mình học kinh Lăng Nghiêm, tánh Đức Phật đồng thể với chúng ta, mười phương Phật, mười phương chúng sanh đồng thể hiện tại đang thường trụ ở khắp pháp giới. Thì chị em ai cũng học kinh Lăng Nghiêm cũng nhận thấy, thế là Đức Thích Ca, Đức Di Đà hiện tại đang thường trụ ở khắp pháp giới, nhưng mà các ngài không hình không tướng. Thì chúng ta là cái người sống với âm thanh sắc tướng, còn không hình không tướng thì chúng ta dễ quên. Thế cho nên như Hạnh Phương vừa nói, các tổ phải dùng phương tiện, dùng âm thanh, dùng sắc tướng, đây là phương tiện thôi. Vì thế mỗi khi chúng ta lễ Phật là chúng ta phải đọc, đáng lẽ thì phải quán tưởng, nhưng sợ những người thô chứ cái tâm chưa có tế nhị, không biết quán tưởng, cho nên các tổ đặt ra thành câu kệ. Trước khi chúng ta lễ Phật, chúng ta phải đọc cái bài kệ: năng lễ sở lễ tánh không tịch. Chúng mình chùa mình đọc nào. Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Đấy, tánh của năng lễ là chúng mình, là người đang lễ, và sở lễ là chư Phật đang ngồi nhận cái lễ của chúng mình. Thì cả bên năng lễ, cả bên sở lễ, tánh đều không và tịch. Không nghĩa là không hình không tướng, nhưng mà tịch vắng lặng. Các ngài có, vẫn có một cái tánh Phật thật sự, nhưng cái tánh này vắng lặng. Nè, thế bởi vì không hình không tướng nhưng vẫn có thật tánh vàng lặng, cho nên cái cảm ứng của đôi bên không có thể nghĩ bàn. Mình vừa cảm thì ngài liền ứng, mà cái sự cảm ứng này nhanh chóng. Và Đức Phật để tâm cứu độ chúng sanh, cho nên hễ mình cầu là ngài liền ứng. Cái sự cảm ứng này chúng ta không thể nghĩ bàn. Vừa nói về nhanh chóng, vừa nói về diệu lực, vừa nói về phần lợi ích cho những người lễ, đều là những thứ mà chúng ta không thể ngờ được, không thể nghĩ bàn được. Thế thì mình lễ tuy là cái hình tướng, là cái hư vọng, nhưng mà Phật vẫn ở khắp mười phương. Vậy thì ngài có mặt ở cái hình tướng này không?
Có.
Thế cho nên nói cảm ứng không thể nghĩ bài. Thế đấy, thế tại sao ở đây lại gọi là tà đạo Hạnh Phương? Đấy, nếu mình cứ chấp vào cái hình tướng, rồi mình chấp vào cái âm thanh, cho hình tướng cái âm thanh này là có thật, thì đấy là mình là người mê. Thế bị cái hình tướng âm thanh nó đánh lừa rồi thì không tìm ông Phật thật. Ông Phật thật đấy, thì tánh không tịch, cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn. Ông Phật thật tánh là không và tịch. Không nghĩa là không phải cái hình tướng nào cả. Tánh thể của ngài có thật nhưng mà tịch lặng. Thế thì mình phải tìm ông Phật thật, chứ đừng để cái âm thanh, để cái sắc tướng nó đánh lừa.